quán cách tượng trưng, mình quán cái chỗ nào chính thôi. Ở thí dụ như là có gió thổi vang lên tiếng âm nhạc qua những cái hình ảnh đó, nhiều khi mình lấy một cái hình ảnh cực lạc, mình nhìn cái hình ảnh đó, một cái khía cạnh nào đó đẹp nào đó, và mình phối hợp cho trong kinh này, mình quán như vậy thôi. Nếu mà tập quán như thế rồi cái tâm mình nó tăng trưởng lên, nó phát triển, nó phát triển, tâm mình nó đừng vào cái cảnh đó, nó trụ vào cái cảnh đó, thì tự nhiên mình cũng có thể phát cái tâm vãng sinh rất mạnh. Mà chỉ cần cái tâm nguyện của mình mạnh thôi thì chúng ta đều cảm thấy mình chắc chắn. Nếu mà nó trải qua được ba cái quán đầu đó, thì chắc chắn mình còn nghi ngờ nữa hết. Cho nên đây cũng là một điều mà thực sự nếu mà mình muốn tu thì có thể mình tu được. Trước tiên mình nên có một cái hình ảnh của thế giới cực lạc. Hình ảnh thế giới cực lạc. Thì chúng ta hơi hiếm có cái hình ảnh này. Nếu tu quán, nhưng mà nếu có duyên, nếu có duyên thì có thể có, mà chưa biết lúc nào. Thì nếu mà thí dụ như ai mà tìm được, thí dụ như nếu mà bây giờ tôi đi đâu tôi gặp được một cái bức tranh nào, phần nhiều bên tàu thì họ có thể vẽ nhiều cái bức tranh cực lạc, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có thể có, nó có nhiều. Mình có những cái bức tranh mà Phật A Di Đà tiếp dẫn, mình cũng có thể có những cái bức tranh mà cảnh giới cực lạc. Thì cứ tùy theo đó, mình lấy cái đó mình nhìn cho thật kỹ, mình quan sát cho thật kỹ. Thì khi mình quan sát như vậy, ví dụ mình quan sát cái cảnh đó, thì mình quan sát cái cây chẳng hạn vậy đó, cây hay là suối nước hay này nọ, tất cả đó tùy mỗi người, mình quan sát cho nó thật kỹ. Mình thấy cái chỗ nào đẹp, chỗ nào mình thích được, rồi bắt đầu mình quán tưởng, mình tu tập quán tưởng như vậy. Thì có thể nói là nó cũng là một cách kèm theo cái niềm danh hiệu Phật của mình. Thành ra chính như vậy đó, thì thực sự là nếu chúng ta tu tập đó, thì nên có hình ảnh. Và một có hình ảnh nào mà mình thấy đẹp và mình thích, và mình bắt đầu mình quán tưởng như vậy. Khi quán tưởng như vậy thì nó đơn giản đó. Mình đâu có cần phải ngồi kiết già hay gì đâu, mình có thể ngồi trên ghế như vậy. Mình để dành cái khoảng thời gian nào đó, thí dụ sau khi tụng kinh xong, trong khoảng 10-15 phút, hay là trước khi tụng kinh, hay là trong một cái thời gian trước khi đi ngủ, bất cứ cái gì đó, tùy mình. Rồi bắt đầu mình tập trung, mình quán như vậy. Mình như là hồi sáng mình nghe, khi mình quán, mình hướng về phía Tây trước, hướng về hướng Tây, mình quán xong rồi mình nguyện vãng sinh. Rồi mình cứ tập như vậy. Thì thực sự ra thì nó cốt là cái gì vậy? Nó cốt là bởi vì là khi mình quán như thế đó, thì cái cảnh giới tốt đẹp đó, nó không có trái ngược với cái tâm của mình, nó không làm khó cho cái tâm của mình tu. Tức là mình vốn là cái người thích đẹp, và bây giờ nó đẩy cái thích nó lên, thích đẹp, một cái đẹp mà nó cao hơn nữa, thì nó không có trái ngược với tâm mình. Và lúc đó mình tha hồ mà thả cái tâm thích của mình ra. Còn nếu mình tu theo các pháp môn khác á, là mình phải dẹp cái thích nó đi, khó lắm. Cái gì cũng thích hết á. Mình tu bắt con trai là tu xuất gia đó, tu gieo nhân xuất gia đó, là cái này cũng thích nữa, cái này cũng thích nữa, lột nó hết, cái này cũng thích nữa, còn là mấy cái mình chức này cũng thích nữa. Nhưng mà bây giờ thì nó cứ vậy, nó hơn nữa, mà nó hơn cái đó mà nó thật. Ví dụ như những cái mà mình nước hoa dầu thơm, mình nghĩ là nó phải là chất thực ở trên cực lạc, tất cả nó là thực, mà nó mà cái thơm của nó rất vi diệu, mà thơm của nó ngửi vào một cái tự nhiên mình sảng khoái ấy, và tự nhiên nó có trí huệ. Tắm nước ở trên nó cũng như vậy nữa. Thế còn nếu mà quý vị mà xuất ra đây nè, ra này bây giờ nói Đức Phật khoảng nửa tháng mới tắm lần. Người xuất gia có kỳ cọ thân mình, có giữ thân mình một cách kỹ lưỡng. Nhưng mà nếu mà việc trời nóng tức là nó bị dơ thì mình có quyền tắm, nhưng còn ngoài ra đó thì hai tuần lễ mới được tắm là thấy sao mình bảo trời ơi tu tu vậy mình thấy cực khổ. Bây giờ cái tu cái cách này mình thấy là thân thể trên đó mình muốn xuống tắm nước ấy, bắt công nước thủy nước trên ao đó, và nghĩa là có thể là nó làm cho mình lành bệnh sảng khoái, mà tự nhiên là trí huệ tăng trưởng, thân tâm thì thanh tịnh. Mình cũng thích âm nhạc chứ, mình thích âm nhạc, đây cấm nghe nhạc, họ bắt con trai cấm nghe nhạc. Nhưng mà âm nhạc ở trên nó luôn luôn có, trên cõi cực lạc á, nó luôn luôn có gió thổi một cái á, là nó phát ra những tiếng âm nhạc. Mà âm nhạc ở đây á, mình biết được là dĩ nhiên cái cảnh giới đó nói đơn giản thôi, nhưng mà mình phải hiểu theo cái pháp hoàn toàn tùy theo tâm nguyện của mình. Mà tự nhiên á, tức là cái mình thích êm dịu, nó thành êm dịu. Thì mình thích rock and roll, nó ra rock and roll. Nhưng mà có một điều là luôn luôn mình nghe một cái thì nó như là nước, như gì mình tắm ở trên nó, tự nhiên là nó thấy pháp. Tức là tự nhiên là cái tâm của mình nó không có chìm đắm, nó không động loạn, nó tĩnh lại, nó điềm, và tự nhiên nó có trí huệ. Thành ra nó có thể nói là nó siêu việt và thủ thắng. Nó đúng ra nếu mình luận theo cái nghĩa mà theo cái lý nhân quả trong đạo Phật đó, thì thực sự ra những cái mà Đức Phật cấm này trong cái cuộc sống mà tu hành Đức Phật cấm, như là nghe nhạc, ngồi giường cao tốt đẹp, cái Đức Phật cấm như vậy, nó trang điểm của nó, những cái đó nó từ đâu ra? Nó từ phước đức mà ra. Một cái người vô phước có giường cao ở đâu ngồi? Ngồi dưới đất không rồi. Thành ra cái người phải có phước, mà có phước là thế nào là có phước? Phải làm thiện, phải làm thiện. Nhưng mà bởi vì cái người tu hành á, cần cái xuất ly, cần cái mà thoát ra khỏi ba cõi, thì trong ba cõi đó nó có cái phước đức á, để nó lên cao, nó lên cõi trời, nó lên tất cả những cái cõi trời nó rất tốt đẹp, thì cái cảnh giới của nó đẹp quá đi, có thể làm cho người ta tham mê, tham luyến, người ta không thể vượt ra khỏi nó được, cho nên Đức Phật mới cấm. Thì chính vì vậy á, mà mình nghe thì mình nghĩ nó là tội lỗi, bởi vì đa số khi mà người ta ham đắm vào những cái đó rồi, người ta